Hồng Liên Bảo Giám, chương 190, Tổ Linh Thượng 2, Góc Truyện Audio.com. Với trình độ chế tạo phù lục của Tô Kính cộng đôi mắt đặc biệt, xác suất thành công chắc chắn trên 50%. Không lâu sau phù giấy được đưa đến, Tô Kính bắt đầu tìm cái thích hợp khi chiến đấu. Vì quyết đấu một chọi một nên không cần suy xét phù lục quá phức tạp, rất nhanh Tô Kính chọn một loại thuật đạo. Ngũ Lôi Định Thân Chú. Ngũ Lôi Định Thân Chú là bí truyền của Tô Môn, nếu là luyện khí sĩ kim đan kỳ một lần chỉ phát ra một tấm ngọc phù là có thể phát huy ra uy lực 100%. Luyện khí sĩ trúc cơ kỳ phải luyện chế 5 khối ngọc phù cùng phát ra mới đến hiệu quả mong muốn. Tô Kính chỉ là tiên thiên kỳ, dùng phù giấy loại một lần thì cần cùng lúc phát ra 25 phù giấy tổ hợp thành Ngũ Lôi Định Thân Chú. Thường thì tử đệ tiên thiên kỳ Tô gia chế tạo Ngũ Lôi Định Thân Chú không dùng cho chiến đấu với kẻ thù mà để mình quen thuộc thuật đạo này. Một luyện khí sĩ tiên thiên kỳ cùng lúc dẫn động 25 tờ phù giấy là cực kỳ khó khăn, trả giá lực lượng thần thức và uy lực thuật đạo không ngang nhau. Tô Kính thì khác, đôi mắt hắn có thể xuyên qua biến đổi khí cơ trên phù giấy, lúc phát ra tiêu hao rất nhỏ. Tô Kính có thể thu phù lục của Ngũ Lôi Định Thân Chú vào lục đạo thần giám, vậy là sẽ tiết kiệm chút lực lượng thần thức. Hơn nữa mỗi lần dẫn phát sẽ không thất bại, cũng có thể đạt đến trình độ khống chế linh động của luyện khí sĩ trúc cơ kỳ. Gặp đối thủ tiên thiên kỳ thì uy lực Ngũ Lôi Định Thân Chú lớn hay nhỏ chẳng sao, miễn đối thủ không thể bỏ qua thuật đạo này là được. Sát chiêu thật sự Tô Kính cần dựa vào ba thước long xà cộng thêm đao luân tàn nhẫn. Tô Kính biết thuật thủy lôi khó đánh chết kẻ địch, thủ đoạn quá ít, chiến thuật đơn nhất. Tô Kính biết đối diện ít nhất hơn 20 người xa luân chiến thì bấy nhiêu chuẩn bị không đủ. May mà qua 2 ngày có thể lấy mâu ngắn ra dùng, thuận tiện luyện chế phù giáp, dùng 360 tấm phế phù làm tài liệu xài đỡ, lực phòng ngự thêm vào một bộ phi diên giáp chắc ổn rồi. Sát chiêu cuối cùng là tử viêm pháo. Tô Tiên không biết Tô Kính còn có thứ này nên mới dặn hắn cẩn thận người Lý gia. Bận rộn một hồi thì đến ngày đạo môn tế tổ, người Tô gia tập trung ở từ đường, chỉ thiếu Tô Tuyết, không ai dám nhắc đến nàng, có điều tế tổ hơi lạnh lẽo. Qua lần này Tô Kính được biết trong hầu phủ ở bao nhiêu người. Thuộc hạ của phụ thân Tiêu Giao Hầu, Tiêu Giao Tam Sơn đều có mặt, hai đại yêu cũng ở. Huyết mạch Tô gia đi theo Tiêu Giao Hầu, trừ huynh đệ Tô Linh còn có tùy tùng, phụ tá, nội lại, thân binh, phủ tướng chiêu mộ từ bản gia Dực Châu, khoảng hơn 300 người. Những người này kém nhất có cảnh giới tiên thiên kỳ, hơn 80 người trúc cơ kỳ, có 6 kim đan mà Tô Kính chưa gặp mặt. Bên Nguyên Long Hồng có 200 người chiêu mộ từ Nguyên gia, 4 kim đan mà Tô Kính thấy lạ mặt, bọn họ mặc đạo y màu xanh không nói một tiếng nào trong nghi thức bái tế, im lặng đi theo phu phụ Tiêu Giao Hầu. Hơn 500 người này hoặc họ Tô hoặc họ Nguyên, cực kỳ trung thành. Nghi thức tế tổ kéo dài 2 canh giờ, Tô Kính đến trước bài vị cung phụng trong từ đường, từng đợt linh khí như có như không, tựa như có hàng trăm con mắt nhìn từ tôn hậu bối đang ở bên dưới bái tế. Tô Kính động ý niệm, những bài vị này đã có linh. Nói thẳng ra những bài vị nhận hương hỏa của luyện khí sĩ sẽ ngưng kết ra thần linh. Trong đạo môn, Góc Truyện Audio.com, những thần linh này gọi là tổ linh, có ý thức của mình, biết bảo vệ hậu đại, sẽ không mất kiểm soát phá hoại lung tung. Một gia tộc bồi dưỡng tổ linh càng nhiều thì càng đáng sợ. Bên Tiêu Giao Hầu chỉ là một chi nhánh nhỏ của Tô gia đã có 600 tổ linh che chở, hèn gì tốc độ tu hành của Tiêu Giao Hầu khủng khiếp vậy. Trong quá trình bái tế Tô Kính cảm nhận bài vị phát ra lực lượng không thể nhận biết thẩm thấu vào người hắn, dung hợp vào khí hải đan điền. Tô Kính nhận được khá nhiều, đám người Tô Linh chỉ hấp thu bằng 1/3 của hắn. Những người khác càng ít hơn, đa số lực lượng bị phu phụ Tiêu Giao Hầu hấp thu hết. Chờ mọi người đứng dậy, Tô Kính cảm giác dưới đôi chân rung nhẹ, tưởng là ảo giác. Càng nhiều lực lượng trong từ đường tụ tập dưới chân Tô Kính phát tán lên trên, tiến vào thân thể từng người. Trong khí hải đan điền của Tô Kính, vỏ trứng xoay tròn nhanh hơn, long xà chân khí ở bên trong phát ra càng mau. Tô Kính chợt nhận ra đã lâu chưa sử dụng hết tất cả long xà chân khí đã khuếch trương gấp trên chục lần, tương đương thành quả lần đầu tiên hắn tu luyện ra, phẩm chất thì cao hơn rất nhiều. Thần văn phong ấn trên vỏ trứng bị cưỡng ép phá tan, vỏ trứng có 100 vết rạn. Lực lượng từ dưới đất lao vào khí hải đan điền của Tô Kính, bị long xà chân khí kéo lấy, bao vây lại. Tô Kính choáng, lần này hắn hấp thu lực lượng đã vượt qua những cường giả kim đan kỳ. Tô Kính không phân biệt được tổ linh truyền đến lực lượng là cái gì, nhưng chắc chắn không phải chân khí, không là tiên cương hoặc thần lực. Lực lượng này bị long xà chân khí lôi kéo càng lúc càng nhiều vào trong khí hải đan điền của Tô Kính. Long xà chân khí thành sợi tơ dài, một sợi tơ dài từ long xà chân khí hình thành có thể quấn lấy lực lượng kỳ dị hơn nó gấp 100 lần, cố gắng giữ chặt. Tô Kính chợt cảm nhận bài vị cung phụng trên từ đường có một cái mờ đi, một phù văn trên vỏ trứng trong khí hải đan điền bỗng rực sáng. Tựa như vỏ trứng bí ẩn hấp thu lực lượng tổ linh, nhưng Tô Kính không phát hiện quá trình hấp thu này là sao. Tô Kính thầm kinh sợ, hắn làm chết một tổ linh. Đây không phải việc tốt với Tiêu Dao Hầu. Tô Kính liếc trộm bóng lưng Tiêu Dao Hầu, gã không có phản ứng gì. Ngay sau đó lại một bài vị mất ánh sáng, trong khí hải đan điền của Tô Kính, lại một phù văn sáng lên trên vỏ trứng. Tổ linh thứ hai bị tiêu diệt. Tiêu Dao Hầu xoay người lại. Hơn 500 người đứng sau lưng đạo môn chia làm mấy tầng trong từ đường, cách nhau chưa đến một thước. Theo sát sau lưng Tiêu Dao Hầu đương nhiên là tử nữ của gã, còn có tử đệ mà gã tin tưởng nhất. Từng tầng xếp xuống ai vào từ đường đều được ích lợi to lớn. Lần này cho ích lợi rất nhiều, vì trước kia Tiêu Dao Hầu không ở trong phủ, nghi thức tế tổ làm bên Tô Việt Bình An Hầu. Người bên Tiêu Dao Hầu có đi cũng không nhận được nhiều trong từ đường bên Bình An Hầu. Cách chương.